chứng minh của khoa học về nhân quả luân hồi, tập 1A, giám định lão pháp sư Tịnh Không, người giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm, địa điểm phòng 103 hội trường Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc, thời gian ngày 17 tháng 2 năm 2006. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Hầu học rất là vinh dự, lần đầu tiên được đến với quý đạo Đài Loan, có được pháp duyên thù thắng như thế này, có thể cùng với chư vị đại đức ở nơi đây thảo luận, chứng minh của khoa học về nhân quả luân hồi. Buổi thảo luận này trong thời buổi hiện nay rất là quan trọng. Hầu học trước khi đi đến Đài Loan thì đã đi đến Hồng Kông để chúc Tết ân sư Tịnh Không thượng nhân. Ân sư ngài đã ân cần dặn dò tôi nói về giáo dục nhân quả là giáo dục quan trọng nhất để cứu vãn thế đạo nhân tâm. Vì vậy ân sư ngài cũng khuyến khích hầu học đi các nơi trên thế giới để thúc đẩy tuyên giảng nhân quả luân hồi. Cho nên hầu học cảm thấy rằng việc giáo dục nhân quả, cái sứ mệnh này vô cùng quan trọng. Vì vậy mà không suy nghĩ đã đi đến quý đảo đến để chia sẻ chủ đề này với mọi người, cũng là để thỉnh giáo với mọi người. Chuyến vân du diễn giảng ngày hôm nay tại quý đảo là điểm cuối cùng, điểm thứ 11 trong 2 tuần này. Hầu học tôi đi đến Đài Nam, Cao Hùng, Cương Sơn, Đấu Lục, kể cả các nơi ở Đài Bắc vân vân để diễn giảng. Cũng đã đến nhà tù, cũng đã đến nơi tạm giam, cũng đã đến hội trường của sở cảnh sát, cùng mọi người thảo luận với nhau. Đối với nhân quả luân hồi và chân tướng của vũ trụ nhân sanh, kỳ thật từ xưa đến nay người ta mãi vẫn đang tìm tòi. Bởi vì con người có sanh ắt sẽ có tử. Về việc sanh tử, mọi người nên suy nghĩ sanh tử đến như thế nào, sanh từ nơi nào đến, chết đi về đâu. Thậm chí nên suy nghĩ rằng có thể chấm dứt được chuyện sanh tử hay không, không sanh không tử, những vấn đề này. Những vấn đề này có thể nói trong lịch sử đã nghiên cứu mấy ngàn năm rồi. Ở trong những tín ngưỡng, văn hóa, tôn giáo trong và ngoài nước cũng có những đáp án rất phong phú. Chẳng hạn như Khổng Tử, thánh nhân của dân tộc chúng ta, trong chú giải kinh dịch, ông có cho chúng ta biết về tinh khí vi vật, du hồn vi biến. Cái du hồn này là nói đến trạng thái con người trước khi đầu thai và sinh ra. Tinh khí là chỉ trạng thái cha mẹ sinh ra sau khi đầu thai. Tuy nhiên Khổng Tử ngài cũng có nói vị tri sanh yên tri tử, Cho nên với đạo lý của sự sống, ông giảng rất là nhiều. Nhưng đạo lý về cái chết thì nói rất ít. Nhưng ông cũng nói sơ qua cho chúng ta về điều này. Sự thật con người sau khi chết vẫn còn tồn tại sự sống, cũng gần giống như ngài Khổng Tử. Vào thời đại đó có thánh nhân Plato ở phương Tây, trong tác phẩm của ông tên là Lý Tưởng Quốc, cũng có những mô tả đến vấn đề của sự sống và cái chết. Đặc biệt có người miêu tả tình tiết của con người khi linh hồn ra khỏi thể xác. Phật tổ của chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật đối với sanh tử luân hồi chân tướng trong sáu đường, ngài đã giảng cho chúng ta nghe càng rõ ràng hơn. Ngoài những gì cổ thánh tiên hiền đã giảng dạy cho chúng ta về chân tướng của vũ trụ nhân sanh này, trong lịch sử trong và ngoài nước, đối với chuyện chuyển thế luân hồi cũng có rất nhiều ghi chép nổi tiếng. Trong chính sử của đất nước ta thì cũng có rất là nhiều câu chuyện nói đến sự chuyển kiếp luân hồi. Chúng ta tạm thời không bàn chuyện giả sử, mà chỉ bàn chính sử, đều được sự công nhận của các vị vua ở trong chính sử. Có nhiều bài viết về vấn đề này. Nói về nhà thơ tiên Lý Bạch, đời nhà Đường, sau này chuyển kiếp thành một người có tên là Quách Tường Chánh, ở vào đời nhà Tống. Chuyện này có ghi chép trong Tống Sử trang 10 tập 3 quyển 444. Ở vào thời Nam Bắc Triều vẫn còn có Lương Nguyên Đế. Tiền kiếp của ông là một vị xuất gia, tên của ông là Miễu Mục Tăng. Chuyện này ghi trong Nam Sử Lương Ký ở trang 1 tập 3 quyển 8. Còn có câu chuyện người trời chuyển kiếp, thí dụ như trong Đường Thư trang 3 tập 2 quyển 27 có ghi chép câu chuyện của hoàng đế Đường Đại Tông đời Đường. Ông là một vị thần đến đầu thai. Ngoài ra còn có chuyện con người chuyển kiếp thành động vật. Kế đến là thí dụ nổi tiếng là đại tướng Bạch Khởi, thời đại chiến quốc nhà Tần. Lúc đó ông cùng với nước Triệu đánh nhau. Đại tướng nước Triệu là luận binh trên giấy, không biết cách sử dụng binh. Kết quả là 400.000 binh lính nước Triệu bị bắt làm tù binh, đại bại. Kết quả tướng Bạch Khởi nước Tần, đương nhiên 400.000 binh lính của nước Triệu trong tay không một tấc sắt, đều bị chôn sống. Vì vậy về sau trong Đông Châu Liệt Quốc Chí có ghi lại, vào những năm cuối đời Đường, có một hôm trên trời bỗng nổi lên một trận sấm sét và đánh một con trâu chết tươi. Kết quả là phát hiện ra trên bụng của con trâu có viết hai chữ Bạch Khởi. Đối với câu chuyện này, lịch sử có bình luận rằng Bạch Khởi là do giết người quá nhiều, cho nên ông ta đời đời kiếp kiếp đều phải mang thân súc sanh để chịu quả báo, mà còn phải chịu nhận quả báo bị sét đánh chết. Trong những ghi chép của lịch sử còn có đăng thêm lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Vì vậy người xưa đối với chuyện chuyển kiếp luân hồi, nhân quả báo ứng, kỳ thật chẳng nghi ngờ chút nào cả. Con người trong thời đại này, đại khái là do khoa học phát triển, đối với chuyện luân hồi chuyển kiếp thì bắt đầu không tin tưởng. Đây có lẽ là bởi vì đại khái hễ nói đến luân hồi chỉ có ở trong tôn giáo mới có, cho rằng đây là khái niệm ở trong tôn giáo, tất cả đều bị bác bỏ là mê tín. là phản khoa học. Đại khái điều này là gì? E sợ khoa học và tôn giáo mấy trăm năm lại đây thật giống như là quan gia. Bạn xem trong thập kỷ 70, khi Tây Âu đang lúc khoa học vừa mới bắt đầu khởi sắc, lúc đó có rất nhiều nhà thiên văn học, họ đã phát hiện trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Cái học thuyết này là vi phạm vào quan điểm của tôn giáo lúc đó, cho nên bị tôn giáo đồ lúc đó bác bỏ, gọi là dị đoan tà thuyết. Giống như nhà thiên văn học người Ý là Galileo, lúc đó vì khăng khăng giữ cái học thuyết này, cái học thuyết mà hiện nay chúng ta đều biết là đúng, trái đất thực sự không phải là trung tâm của vũ trụ mà chỉ là một hành tinh nhỏ ở bên trong vũ trụ. Nhưng mà vào thời đó, người mà khăng khăng cố giữ cái học thuyết này đều bị tôn giáo đồ hãm hại. Giống như Galileo, lúc đó ông bị bắt bỏ tù chung thân. Còn có Bruno cũng bị bắt thiêu sống. Vì vậy bạn xem, con người xưa họ dùng tôn giáo để phản bác khoa học, con người hiện nay thì lại dùng khoa học để phản bác tôn giáo. Đây gọi là nhân nào quả đó. Đây cũng là nhân quả báo ứng rõ ràng. Nhưng mà chúng ta nên biết, chân lý là phải chịu muôn vàn thử thách của khoa học, và cũng chẳng sợ khoa học kiểm nghiệm nữa. Trong mấy mươi năm gần đây, phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, một số ngành khoa học phát triển như là tinh thần y học, tử vong y học, tâm lý học, sinh lý học. Sự phát triển của những ngành khoa học này thực sự đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều chứng cứ khoa học, chứng thực con người thật sự là có luân hồi, chuyển kiếp. Hậu học mấy năm gần đây không ngừng sưu tập và nghiên cứu những tài liệu nói về vấn đề này. Kết quả tài liệu nói về vấn đề này rất là phong phú. Hậu học hai ngày hôm nay có được nhân duyên như vậy, liền đến giới thiệu một cách đơn giản với mọi người thành quả của phương Tây đối với chuyện luân hồi, chuyển kiếp. Trước khi giới thiệu, tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện điển hình. Câu chuyện này là xảy ra ở trường đại học Virginia của Hoa Kỳ. Nhà tinh thần tâm lý học nổi tiếng giáo sư Ian Stephenson, câu chuyện của ông. Vị giáo sư Ian Stephenson này, cả cuộc đời của ông 40 mấy năm, đã sưu tập và nghiên cứu hơn 3.000 câu chuyện, chứng thực những câu chuyện này là có sanh tử luân hồi. Đối tượng nghiên cứu của ông chủ yếu là những em thiếu nhi từ 2 đến 7 tuổi. Các em thiếu nhi này ở trong giai đoạn có thể nói chuyện được, các em có thể nhớ lại tiền kiếp của chính bản thân mình. Tình huống được kể ra đều là những chuyện đã xảy ra mấy mươi năm, thậm chí là mấy trăm năm trong quá khứ, mà còn có thể miêu tả lại những chi tiết này thật là tỉ mỉ và chân thật. Mọi việc đều được xác minh. Giáo sư Stephenson, một kiệt tác của ông có tên là 20 chuyện tái sanh điển hình. Đây là tác phẩm trong giai đoạn đầu của ông. Trong tác phẩm này, hậu học xin chọn ra một câu chuyện để kể cho mọi người nghe. Câu chuyện này kể về một bé gái người Ấn Độ tên là Swalata. Swalata ra đời vào ngày 2 tháng 3 năm 1948. sinh ra tại thành phố Phana của Ấn Độ. Vào lúc khi cô bé 4 tuổi, cô bé này có thể kể lại chuyện của chính bản thân mình đã gặp trong kiếp trước. Cô bé kể bản thân mình kiếp trước sống ở phố Kandili, sống trong gia đình mang họ là Pasake. Hai gia đình này, gia đình cô hiện sống cùng gia đình mà kiếp trước cô sống, căn bản là hai nhà chẳng có quen nhau. Có một hôm, cô bé này cùng với người cha của mình đi ngang qua phố Kandili kiếp trước cô đã sống. Kết quả khi vừa thấy thành phố này, cô có cảm giác như rất quen thuộc, trước đây đã sống qua ở nơi này. Cho nên cô liền nói với cha của mình, nói rằng: thưa cha, nhà của con ở gần chỗ này nè, chúng ta đi đến đó uống trà nhé. Nhưng cha của cô trả lời: con gái ngốc ơi, nhà của mình không phải ở nơi đây. Cô bé này kể từ lúc đó liền bắt đầu không ngừng miêu tả đủ hết những câu chuyện ở kiếp trước, liền ghi sự chú ý cho cha mẹ. Vì sao cái câu chuyện này liền được truyền đến chỗ của giáo sư Stephenson. Thế là giáo sư cùng với những đồng nghiệp người Ấn Độ, các nhà nghiên cứu đồng nghiệp liền cùng nhau tiến hành điều tra xác minh câu chuyện này. Những vị giáo sư này liền căn cứ vào các tình huống mà em bé đã miêu tả, đi tìm đến gia đình nơi mà cô bé đã sống ở kiếp trước. Thì ra cô bé này kiếp trước ở trong gia đình này là một người mẹ, tên của cô là Shakespeare. Shakespeare qua đời vào năm 1939. Lúc cô bé này đi đến gia đình mà kiếp trước đã sống, dường như vừa gặp được mỗi người trong gia đình, cô cảm thấy quen lắm. Tên của mỗi một người đều có thể nói ra liền một mạch. Sau khi xong rồi, chân thật giống như người thân cũ trở về nhà vậy. Hỏi thăm sức khỏe mọi người, lâu rồi mới gặp lại, hỏi thăm mọi người đều khỏe hết chứ. Các vị giáo sư này liền tiến hành thẩm tra cô bé, phải cho làm một số trắc nghiệm. Trong đó có trắc nghiệm là cho Shakespeare kiếp trước là một người mẹ, con của bà bỏ lại người chồng và đứa con, gọi đứa con đến trước mặt của cô bé, cố ý làm rối loạn suy nghĩ của cô bé, liền giới thiệu với cô bé rằng người này là như vậy đó, mà không giới thiệu ông ta là con của Shakespeare. Kết quả cô bé này cũng nhận ra được đứa con trong tiền kiếp của mình không hề bị rối loạn tư tưởng, kiên quyết nói rằng đây chính là con của tôi, tên của anh ấy là Miley, mà còn biểu hiện tình yêu thương của người mẹ hiền đối với đứa con trong tiền kiếp của mình. Chúng ta biết được người con của cô ấy trong đời này tuổi tác lớn hơn cô. Không ngờ rằng cô bé này biểu hiện ra thật là giống một người mẹ hiền đối đãi với con của mình. Càng thú vị hơn là cô bé Swalata này, cô bé lại có thể kể ra câu chuyện riêng tư của ông chồng, tiền kiếp của cô. Giống dĩ ở trong tủ tiền của cô, người chồng trong tiền kiếp của cô đã lấy đi 1.200 rúp tiền riêng, vẫn chưa hoàn trả lại cho cô này. Câu chuyện vẫn chưa có ai biết được, chỉ có chồng của cô ở trong lòng biết rất rõ. Kết quả là cô bé đã đem câu chuyện này kể hết ra cho mọi người nghe, khiến cho ông chồng của cô đỏ mặt tía tai mà chấp nhận. Vì vậy chúng ta biết rằng không nên cho rằng là đã mượn tiền của người trong nhà không chịu hoàn trả là không có chuyện gì nhé. Kết quả chẳng ngờ rằng chủ nợ đến đời sau họ vẫn còn nhớ, Vì vậy không được nói mắc nợ, không chịu trả, nhất định là phải trả. Mọi người có thể chú ý đến cái cô bé này tự mình nói, bà Sepia đã qua đời vào năm 1939. Câu chuyện này cũng đúng với sự thật, đã qua sự xác minh của các vị giáo sư. Cuộc đời của bé gái này được sinh ra vào năm 1948, cho nên thời gian cách nhau ở khoảng giữa là 9 năm. Có người sẽ hỏi, trong khoảng 9 năm đó cô bé đã đi đâu? Thì ra cô bé này chính từ miệng mình nói ra. Cô bé nói trong 9 năm đó cô đã đi đầu thai một lần ở nước Bengal, là quốc gia gần với Ấn Độ. Đầu thai đến một làng quê nhỏ, và cũng là một bé gái. Kết quả là cô bé này đến 9 tuổi thì qua đời. Làm sao mà chứng minh đây? Thì ra cô bé này rất là vui vẻ, hát một bài dân ca của nước Bengal, mà còn hát đi hát lại một cách say đắm trong tiếng hát của mình, nhảy múa rất uyển chuyển. Mẹ của cô bé cũng như mọi người đều không hiểu tiếng Bengal, cho nên chỉ nhìn xem cô bé vừa hát vừa nhảy, cũng không biết cô hát cái gì, đang nghĩ điều gì. Chỉ nhìn thấy cô bé trong bộ dạng rất là thỏa mãn. Vì sao giáo sư Stephenson cùng với các đồng nghiệp người Ấn Độ của ông, trong lúc đi điều tra, trong đó có một vị học giả người Ấn Độ biết được tiếng Bengal, cho nên trong lúc bé gái đang hát liền vội vàng ghi lại lời của bài hát. Những ca từ này là miêu tả người nông dân đang trong mùa bội thu, cái tâm trạng vui mừng đó là khen ngợi thiên nhiên. Những ca từ này được phiên dịch sang tiếng Anh, cũng được in trong luận văn của giáo sư Stephenson. Vì sao các vị giáo sư này liền đem những ca từ này? Thật ra là muốn đi tìm cô bé đã nói ở kiếp trước thuộc làng quê của nước Bengal. Kết quả thật sự là tìm ra được. Vừa xác minh thì quả nhiên người ở trong làng này họ thật sự rất là thích hát bài dân ca này, và cũng có thể vừa hát vừa nhảy rất quyển chuyển theo bài hát. Cho nên cái thí dụ này bày ra sờ sờ trước mắt của chúng ta, chứng minh rằng con người sau khi chết không phải không còn gì cả, đích thực là có luân hồi chuyển kiếp. Con người hiện đại chúng ta chẳng có tin chuyện luân hồi như vậy, cho nên động một tí là làm ra dáng vẻ luân hồi là mê tín, không phù hợp với tinh thần khoa học. Vậy chúng ta xem thử cái gì được gọi là tinh thần khoa học. Tinh thần khoa học có thể nói là có hai điểm. Một cái gọi là thực chứng cầu chân, và một cái gọi là khả trùng phục tánh. Thực chứng cầu chân chính là chỉ sự thật cầu thị, như vậy mà thừa nhận. Khả trùng phục tánh chính là cái thực nghiệm này lặp đi lặp lại nhiều lần. Trương Tam làm cũng như vậy, Lý Tứ làm cũng như vậy, Dương Ma Tử làm cũng như vậy. Kết luận này đều là như nhau. Điều này mới được gọi là khoa học thực nghiệm. Giáo sư Stephenson, ông căn cứ vào tinh thần khoa học, dùng hơn 3.000 trường hợp điển hình lặp đi lặp lại vì chúng ta mà chứng minh luân hồi là thật sự có. Với ông mỗi trường hợp đều được tiến hành điều tra, nghiên cứu tỉ mỉ, một chút cẩu thả cũng không có, cho nên cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi cao độ của giới khoa học, giới học thuật Hoa Kỳ. Như là tạp chí y học của Hoa Kỳ có tên là Nghiên cứu về bệnh của não và thần kinh, cái tạp chí y học này thì đối với giáo sư Stephenson có giai đoạn được bình luận và đánh giá cao. Tạp chí nói rằng nếu như giáo sư Stephenson không phải đang gây ra một điều sai lầm to lớn, chắc chắn ông phải là Galileo của thế kỷ 20. Người Hoa Kỳ nói chuyện đều thích nói ngược lại. Họ nói nếu như bạn không phải đang làm ra một điều sai lầm, đương nhiên là ông không làm điều sai lầm. Làm sao mà nói một người làm sai mà làm hơn 40 năm, nghiên cứu hơn 3.000 trường hợp. Vì vậy mới khen ngợi ông, nói ông là Galileo của thế kỷ thứ 20. Chúng ta vừa nhắc đến Galileo, nhà thiên văn học của thế kỷ 17 người Ý. Lúc đó ông đề xuất học thuyết trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Đối với tôn giáo thời đó, kiểu quan niệm truyền thống này là một thách thức và chấn động vô cùng to lớn. Chúng ta biết rằng hiện nay thế kỷ 20, giáo sư Stephenson, ông đã chứng minh nghiên cứu khoa học về luân hồi. Điều này cũng đúng với quan niệm khoa học truyền thống, là một thách thức và chấn động vô cùng to lớn. Chúng ta tin tưởng cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học, sự thật của việc luân hồi càng ngày càng được nhiều người trong xã hội chấp nhận. Phương Tây đối với việc nghiên cứu khoa học về luân hồi chuyển kiếp có thể nói là kết quả vô cùng phong phú. Hậu học có thể nói là trong khoảng thời gian 4 giờ ngắn ngủi này phải kể ra những câu chuyện này là chuyện không phải dễ dàng. Hậu học tôi cơ bản đem kết quả nghiên cứu khoa học của phương Tây chia thành 5 loại lĩnh vực nghiên cứu. Chia ra cũng không chuẩn xác lắm, nhưng có thể dễ dàng cho việc chia sẻ. 5 lĩnh vực mà phương Tây chứng minh việc nghiên cứu luân hồi. Thứ nhất là nghiên cứu linh hồn tồn tại. Thứ hai là nghiên cứu điều tra trường hợp những người có thể nhớ được kiếp trước của mình. Thứ ba là dùng phương pháp thôi miên. Đây là chỉ một số bác sĩ tâm lý đến giúp trị bệnh những bệnh nhân tâm thần. Họ dùng phương pháp thôi miên giúp nghiên cứu một số bệnh nhân tâm thần nhớ về kiếp trước. Lĩnh vực của phương pháp nghiên cứu thứ tư là nghiên cứu đối với cái gọi là đời sống trong không gian không đồng duy thứ. Đời sống trong không gian duy thứ khác nhau này, nói một cách đơn giản, chính là quỷ, là thần. Người phương Tây gọi là thiên sứ. Loại đời sống tâm linh này nhục nhãn nhìn không thấy được. Lĩnh vực nghiên cứu thứ năm chính là nghiên cứu đối với đặc dị công năng. Vì rất nhiều người có đặc dị công năng, họ có thể quan sát được kiếp trước, báo trước được cái gọi là quá khứ vị lai. Những người này đối với việc nghiên cứu luân hồi chuyển kiếp cũng có rất nhiều cống hiến. Sau khi chúng tôi chia sẻ xong 5 lĩnh vực nghiên cứu này, chúng ta cần tiến thêm một bước, đi sâu vào tư duy đã chứng thực sự tồn tại của luân hồi là thật. Vì chúng ta hãy nghĩ xem luân hồi diễn ra như thế nào. Nên tiến thêm một bước mà suy xét trong sự luân hồi của chúng ta, sự thật là rất nhiều đau khổ. Có thể vượt qua sanh tử luân hồi mà vĩnh viễn thoát khỏi sự đau khổ hay không? Hai ngày này tôi đến đây là để cùng chung thảo luận những vấn đề này. Cái vấn đề thảo luận thứ nhất là sự nghiên cứu của người phương Tây đối với sự tồn tại của linh hồn. Chúng ta biết muốn chứng thực có sự luân hồi, đương nhiên điều kiện đầu tiên chính là chứng minh con người có sự tồn tại linh hồn. Bạn nghĩ xem, nếu con người không có linh hồn, thử hỏi cái gì đang luân hồi? Cho nên trước tiên chúng ta xem thử giới khoa học phương Tây làm sao mà chứng minh được sự tồn tại của linh hồn. Nghiên cứu của phương Tây chứng minh sự tồn tại của linh hồn, một trào lưu chủ yếu, cái gọi là nghiên cứu thể nghiệm cận cái chết. Thể nghiệm cận cái chết này trên thực tế là chỉ những người gần với sự tử vong, chính là những bệnh nhân sắp chết. Họ có thể nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ đang giải phẫu để cứu họ. Những người này họ hôn mê rồi qua đời, linh hồn của họ vào lúc này sẽ rời thể xác, hoặc là ở nơi xa nhìn thấy cái xác của mình vẫn còn nằm trên bàn phẫu thuật. Tiếp theo sau đó họ sẽ thấy rất nhiều cảnh tượng không như nhau. Sau đó linh hồn lại quay trở lại trong cái thân của mình. Bác sĩ trong lúc này đợi để cứu họ tỉnh lại. Sau khi họ tỉnh lại, họ liền kể lại cho bác sĩ điều mà họ đã thấy, đã nghe sau khi linh hồn vừa ra khỏi thể xác. Loại thể nghiệm này gọi là thể nghiệm cận cái chết. Thật ra thể nghiệm cận cái chết là một hiện tượng khá phổ biến. Căn cứ vào thống kê của một công ty nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thống kê của công ty Gallo, ước chừng có khoảng 13 triệu người thành niên ở Hoa Kỳ có trải qua thể nghiệm cận với cái chết. Nếu tính thêm trẻ em thì số lượng tăng rất đáng kể. Ở trường đại học Connecticut của Hoa Kỳ có một vị nghiên cứu là tiến sĩ Kenneth Green. Nhóm nhỏ nghiên cứu của ông tiến hành nghiên cứu đối với mấy trăm trường hợp thể nghiệm cận cái chết. Họ kết luận rằng có khoảng 35% người bệnh sẽ có thể nghiệm cận cái chết. Về phương diện này, người ta nghiên cứu rất nhiều. Một số vị khá nổi tiếng xin được nêu tên trước mọi người là giáo sư khoa nhi của Đại học Washington, Hoa Kỳ, tiến sĩ Melvin Moore, giáo sư Đại học Nevada của Hoa Kỳ, giáo sư Raymond Moody, chuyên gia nổi tiếng về vấn đề tử vong, bác sĩ tâm lý Elizabeth Kubler-Ross. Vì tiến sĩ Ross này, cả cuộc đời của ông sưu tầm hơn 20.000 trường hợp thể nghiệm cận cái chết, bao gồm từ bản thân của ông đã có 2 lần thể nghiệm cận cái chết, cho nên xứng đáng là chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu về thể nghiệm cận cái chết. Ngoài những vị này ra, còn có giáo sư ở Đại học California của Hoa Kỳ, giáo sư Jack Tartt. Trong luận văn cũng có liên quan với thể nghiệm cận với cái chết, cũng không ngừng đăng tải trên tạp chí y học nổi tiếng của quốc tế. Thí dụ như tạp chí The Lancet có đăng nghiên cứu thể nghiệm cận cái chết, vân vân. Vào năm 1978, một số học giả có thế lực đã ủng hộ công lý, đã thành lập nên Hiệp hội Nghiên cứu Thể nghiệm Chết Lâm sàng Quốc tế. Hiệp hội này là chuyên biệt để nghiên cứu phương diện thể nghiệm cận cái chết. Có thể nói sự nghiên cứu trên lĩnh vực này phát triển rất mạnh mẽ. Tiếp theo tôi xin giới thiệu ngắn gọn về thành quả nghiên cứu của họ. Có một chuyên gia của Hội Nghiên cứu Tâm linh Hoa Kỳ tên là Khalid Osit. Từ năm 1959 thì ông bắt đầu tham gia nghiên cứu thể nghiệm cận cái chết. Ông đã sưu tập mấy trăm trường hợp về lĩnh vực này. Sau này vào năm 1972 đã phát biểu một báo cáo về nghiên cứu khoa học. Chủ đề này có tên gọi là thời khắc tử vong. Trong bản báo cáo này, ông tổng kết thể nghiệm cận cái chết. Ông nói đa số bệnh nhân lúc lâm mạng chung thời đều rơi vào trong trạng thái mơ hồ. Nhưng mà cũng có số ít người đến giây phút cuối cùng vẫn giữ được đầu óc minh mẫn. Những người này sẽ thấy được kiếp sau. Họ nói là họ nhìn thấy được đủ các loại cảnh tượng. Có người còn nhìn thấy thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Có người còn nhìn thấy được nhiều sắc màu rất đẹp đẽ, nhiều cảnh giới rất siêu phàm. Có người còn nhìn thấy các vị thần linh, vân vân. Thể nghiệm của họ có sức ảnh hưởng rất nhiều, mang cho họ cảm tình của tôn giáo là sự hiền hòa, yên tĩnh và an nhàn. Đây là một tổng kết của ông. Vì sao từ năm 1972 đến năm 1974, có một nhà nghiên cứu là tiến sĩ Raymond Amodi, ông cũng là thông qua 150 trường hợp thể nghiệm cận cái chết để công bố một nghiên cứu tên là Sự sống đằng sau sự sống, công bố vào năm 1975. Ông cũng sử dụng những nghiên cứu này của ông để chứng minh sự phát hiện của oxit. Ông cũng miêu tả cho chúng ta giống như vậy, các yếu tố chung của thể nghiệm cận cái chết. Ông ta nói thí dụ như một người đang trên giường bệnh, lúc này họ cảm thấy cơ thể đau đớn đến tột cùng. Họ liền nghe bác sĩ tuyên bố đã chết rồi. Trong lúc này họ sẽ nghe được âm thanh của tiếng chuông hoặc tiếng ồn của âm thanh dù dù. Sau đó sẽ thấy một đường hầm màu đen để qua phía bên kia. Từ đường hầm đi ra, họ thấy được chính họ đã rời khỏi thi thể của mình. Đây là một hình thức tồn tại của cơ thể tâm linh. Ngay sau đó có người sẽ thấy được người thân đã chết của mình. Có người nhìn thấy được dần ánh sáng hoặc là các vị thần linh. Họ nói sự sống của vị thần linh này là một luồng ánh sáng. Điều này thường là thí dụ như những người đạo Thiên Chúa, họ sẽ gặp được Chúa Giê-xu. Đều là những nhân vật trong tôn giáo này. Các vị thần linh này rất là thân mật, rất là nhiệt tình đến đón tiếp họ. Sau đó thì giống như là chiếu phim, liền chiếu lại các sự kiện chủ yếu của cả cuộc đời của họ. Sau đó thì để cho họ tự đánh giá cuộc đời của bản thân mình. Mà căn cứ vào cuộc đời của bản thân mình đã tạo nghiệp thiện hay là ác để chọn cuộc sống cho đời sau. Điều này cùng với điều ông bà ta đã nói có điểm như nhau. Ông bà thường nhắc nhở chúng ta trên đầu ba thước có thần linh, cho nên các vị thần linh họ có thể giám sát chúng ta suốt cả cuộc đời. Không nên cho rằng chúng ta đang ở trong phòng thật là kín, nơi mà không ai thấy được, để mà làm việc xấu. Hình như là chẳng ai nhìn thấy. Nhưng mà các vị thần linh này kỳ thực là đang giám sát chúng ta. Để đến lúc chúng ta lâm chung thì có thể giống như chiếu một bộ phim vậy, phản chiếu lại các sự kiện chủ yếu của cuộc đời chúng ta. Những người này họ thường đi đến một biên giới ở phía trước. Biên giới này là đại diện cho ranh giới của cuộc sống này và cuộc sống của kiếp sau. Nếu đi qua rồi thì là cuộc sống của kiếp sau. Những người này thì họ không có đi qua, nhưng mà họ lại không muốn quay trở lại. Vì quay lại họ cảm thấy thế gian đầy đau khổ. Vừa quay trở lại thì phát hiện thấy mình đang nằm trên bạc mổ, trên thân cắm đầy mấy cái ống. Vì vậy lúc này họ chẳng muốn quay trở lại, nhưng mà lại bị một lực vô hình kéo trở lại. kết quả là họ hồi tỉnh trở lại. Sau khi họ tỉnh trở lại, liền kể cho bác sĩ những điều họ vừa thấy, vừa nghe được. Đây chính là thể nghiệm phổ biến về cận cái chết. Chúng ta vừa nói đến, đây chỉ là một số ít người mà họ có thể duy trì sự tỉnh táo. Vì vậy, họ có thể nhìn thấy được nhiều cảnh giới khá là tốt đẹp. Những người bị hôn mê thì đương nhiên thể nghiệm cận cái chết. Chúng ta không có cách nào để biết được, bởi vì họ đã quên hết rồi, chẳng nhớ gì. Tuy nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều thấy cảnh giới tốt đẹp như vậy. Cũng có những thể nghiệm cận cái chết rất là đáng sợ. Thí dụ như trong tác phẩm nghiên cứu khoa học Ấn Tượng Thiên Đường, 100 người sống lại sau khi chết đã kể lại chuyện. Quyển sách này có đăng 100 thể nghiệm cận với cái chết. Trong đó có một cuộc nói chuyện của vị cảnh sát trưởng người Đức. Vị cảnh sát trưởng này đối với dân rất là thô lỗ, rất lạnh nhạt, rất khắc nghiệt, một chút tình yêu thương cũng không có. Kết quả là có một lần thể nghiệm cận cái chết rất là đáng sợ. Thì ra sau khi linh hồn của ông ra khỏi thể xác, ông ta liền phát hiện có rất nhiều hồn ma tàn độc, hung ác xúm lại bao vây quanh ông. Trong đó có một hồn ma miệng đầy máu, há to như cái chậu, muốn nhào đến cắn ông, rất là đáng sợ. Vì vậy chúng ta biết rằng cuộc đời này nếu như có quá nhiều ác niệm, trong lòng không có tình thương yêu, loại người như thế lúc lâm chung thường thường chiêu cảm những cảnh tượng đáng sợ như vậy. Trên thực tế, đối với nghiên cứu thực nghiệm cận với cái chết, rất sớm vào khoảng 3.000 năm trước ở trong Phật giáo đã có rồi. Bạn xem trong kinh Phật, một bộ kinh rất nổi tiếng, Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh. Trong bộ kinh này có một đoạn miêu tả thể nghiệm cận cái chết. Lời văn của kinh Địa Tạng là như vậy: người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề, đến lúc lâm chung lại có 100.000 ác đạo quỷ thần, hoặc biến thành cha mẹ, thậm chí thành người thân thuộc, tiếp đón người chết dẫn vào đường ác, huống hồ là những người làm ác. Bạn xem thử, điều này chính là nói về thể nghiệm cận với cái chết. Ở đây nói Diêm Phù Đề chính là ở trên quả địa cầu của chúng ta. Người ở trên quả địa cầu này, cho dù bạn là người thiện, đợi cho đến lúc bạn lâm chung đều phải thấy những ác đạo quỷ thần. Họ sẽ biến thành người thân quyến thuộc. Những người đó thực sự là do trong cuộc sống quá khứ bạn đã kết quán thân trái chủ với họ. Họ biến thành người thân quyến thuộc đến lôi kéo, làm cho bạn mê hoặc, đi vào trong ác đạo, chịu khổ. Ác đạo chính là tên gọi của địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác. Huống hồ chi là người làm ác. Vì vậy, trong kinh cảnh tỉnh chúng ta, cho dù là làm thiện cả đời, tuy là người đại thiện, nhưng mà khó tránh khỏi trong cuộc sống quá khứ có thể đã kết oán với người ta. Có những oán thân trái chủ này, nhưng cơ hội bạn đang trong giờ phút lâm chung, nắm bắt cơ hội này đến để đòi nợ, để báo oán. Cho nên nhắc nhở chúng ta phải niệm Phật. Trong kinh Địa Tạng nói với chúng ta rằng, trong giờ phút lâm chung, nếu niệm được một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu Bích Chi Phật, không cần biết có tội hay không có tội, đều được giải thoát. Cho nên người tu tịnh độ, trong giờ phút lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà, không những là các oan thân trái chủ ở trong cuộc đời quá khứ cả thảy đều bỏ đi, mà còn trong lúc chúng ta đang niệm Phật liền thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có thể nói, đối với nghiên cứu chứng thực linh hồn tồn tại, thứ nhất, lấy thực nghiệm khoa học chứng thực có sự tồn tại của linh hồn là một vị bác sĩ người Anh tên là tiến sĩ Sam Banya. Thực nghiệm của ông rất là đơn giản, là ông làm như thế này. Ông thực hiện đối với hơn 100 người bệnh cần cái chết, là người sắp chết, đều đang nằm ở trên bàn phẫu thuật tiến hành cấp cứu. Ông liền dùng một tấm gỗ, bên trên thả vài vật thể nhỏ, đồ vật nhỏ, treo ở trên giường bệnh, trên bàn phẫu thuật, trên trần nhà. Người bệnh thì không nhìn thấy cái vật thể nhỏ này, chỉ có vị bác sĩ này biết được treo ở bên trên là thứ đồ vật gì. Lý luận của ông ta là, nếu như bệnh nhân họ có linh hồn, sau khi hôn mê qua đời, họ sẽ bay lên phía trên, có thể nhìn thấy được bên trên tấm gỗ là có treo vật gì. Sau khi đợi cho họ hồi tỉnh lại, có thể nói với bác sĩ, đây chính là chứng thực họ có linh hồn. Chỉ có một người có thể nói ra được điều đó, chứng thực là thật sự có linh hồn. Kết quả là vị bác sĩ này đối với hơn 100 bệnh nhân đều tiến hành thực nghiệm giống như vậy. Đương nhiên là không nhất định mỗi người đều có thể cứu sống lại được từ trên bàn phẫu thuật. Trên thực tế là chỉ có 7 người. 7 người sau khi được cứu sống lại, họ có thể nói ra được ở bên trên tấm gỗ là treo đồ vật gì. Cho nên ông là người ở trên thế giới là lần đầu tiên dùng thí nghiệm của khoa học để chứng minh có linh hồn tồn tại. Cùng với thí nghiệm của vị tiến sĩ Banya thì cũng có những điểm như nhau. Vị tiến sĩ ở trường đại học California của Hoa Kỳ tên là Charles Tart, ông cũng là dùng thí nghiệm khoa học để chứng minh có linh hồn. Đối tượng nghiên cứu của ông không phải là những người sắp chết, là ông nghiên cứu những người mà trong trạng thái khỏe mạnh thì có thể có linh hồn xuất ra khỏi cơ thể. Nghiên cứu những người có hiện tượng như thế này, trong đó có một người phụ nữ. Thí dụ như nói người phụ nữ này, cô ấy có thể xuất hồn ra khỏi cơ thể. Thế là tiến sĩ Tart mời cô ấy đến một phòng thí nghiệm để cô ấy nằm trên giường. Trước khi cô ấy xuất hồn ra khỏi cơ thể, trước đó có một mảnh giấy ở trên một cái kệ thật là cao. Trên bề mặt của tờ giấy này có in 5 con số ngẫu nhiên. Nếu như người phụ nữ này có thể xuất hồn ra khỏi cơ thể thì có thể nhìn thấy được 5 con số đã viết ngẫu nhiên ở trên mảnh giấy. Có thể nói ra được đời cô ta sau khi hồn nhập vào xác, có thể nói ra. Điều này sẽ chứng minh là có linh hồn. Kết quả của thí nghiệm này được lặp đi lặp lại. Mỗi lần làm thí nghiệm thì người phụ nữ này đều nói chính xác, đặt ở trên một cái kệ thật là cao. Cơ thể của người phụ nữ này không có cách nào tiếp xúc được, không có cách nào nhìn thấy được ở chỗ đó để có thể nói chính xác những con số được ghi trên mảnh giấy. Chúng ta biết rằng, nếu như nói học xác suất về điểm số học, có thể đoán trúng 5 con số được ghi ngẫu nhiên ở trên mảnh giấy, cái xác suất này là 1/10 lũy thừa 5, chính là 1/100.000. Cũng có nghĩa là nói bạn làm thí nghiệm 100.000 lần, bạn chỉ có một lần đoán trúng như vậy mới phù hợp với xác suất này. Không ngờ rằng là người phụ nữ này, mỗi lần thí nghiệm cô đều đoán trúng. Điều này chứng minh là thật sự có linh hồn. Linh hồn này sau khi rời khỏi cơ thể thì vẫn có thể nhìn thấy, có thể nhớ được những con số ở trên mảnh giấy, có thể kể lại cho tiến sĩ Tart. Do đó những thí nghiệm này cho chúng ta một kết luận là, cho chúng ta biết rằng thật sự là có linh hồn tồn tại. Linh hồn là chủ thể của con người đi đầu thai chuyển kiếp. Tiếp theo tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Đây là một câu chuyện có thật. Câu chuyện này được xuất bản trong một quyển sách ở nước Anh, được viết vào năm 1992. Câu chuyện này là một câu chuyện kể về linh hồn đi mua nhà. Bạn xem, linh hồn mà không biết đi mua nhà nữa. Câu chuyện ở nước Anh có một người phụ nữ như thế này. Người phụ nữ này có thói quen là xuất hồn ra khỏi cơ thể. Thường thường là xuất hồn ra bên ngoài để đi dạo, du lịch tham quan. Có một lần linh hồn của người phụ nữ này, cô ta bắt gặp một ngôi nhà. Cái ngôi nhà này cô rất thích. Vậy sao có mấy lần trong khi linh hồn ra khỏi cơ thể, cô ta lại đến xem ngôi nhà này, càng xem lại càng thích. Căn nhà này từ trong ra ngoài, hình dáng trang trí cô đều rất thích. Nhưng mà cô ta lại không biết căn nhà này ở nơi nào. Sau này cô cùng chồng của cô chuyển nhà từ Ireland chuyển đến London, nước Anh. Đi đến một chỗ mới, công việc trước tiên đương nhiên là phải đi tìm một ngôi nhà, cho nên vội vàng đi lấy báo để xem quảng cáo. Tìm được một ngôi nhà rất là rẻ, đang đăng quảng cáo để bán. Thế là tìm đến cơ sở môi giới bất động sản để đi xem nhà. Kết quả là vừa nhìn thấy ngôi nhà, ai dạ, chính là linh hồn sau khi ra khỏi thể xác đã nhìn thấy ngôi nhà này. Đương nhiên rất là vui mừng. Kết quả là vừa hỏi thăm, người môi giới nói với cô ấy, nói rằng ngôi nhà này bên trong bị ma ám, cho nên bán rẻ như vậy. Bởi vì người chủ nhà cả ngày đều thấy ma ở trong căn nhà này, cho nên muốn bán gấp cho rảnh nợ. Người phụ nữ này cảm thấy căn nhà này chính là ngôi nhà mà cô hằng mơ ước. Thế là quyết định phải mua liền, hẹn chủ nhà đến để gặp mặt, để thương lượng giá cả. Kết quả là chủ nhà đến để gặp mặt, chủ nhà vừa thấy mặt người phụ nữ này liền giật mình la lên. Ông ấy nói, cô chính là con ma mà tôi đã gặp. Bạn xem, ông chủ nhà này đã từng gặp mặt người phụ nữ đó nhiều lần lắm rồi. Thì ra hồn của người phụ nữ này đã bay đến căn nhà đó, thường xuyên nhìn thấy mặt người chủ nhà. Người chủ nhà cho rằng là bị ma ám, có thể nhìn thấy rõ linh hồn của cô sau khi rời thể xác, thì có thể tự tại đến như vậy, có thể bay từ hai nơi, từ Ireland đến London rất là nhanh. Bạn xem, chúng ta nhìn lên bản đồ, Ireland và London cách nhau ít lắm, cũng khoảng 400 km. Không ngờ rằng cái linh hồn này sau khi rời khỏi thể xác, cô ta có thể bay rất nhanh giữa hai nơi này, không bị hạn chế về không gian và thời gian. Cái thể xác của chúng ta thì không thể. Thể xác chúng ta thì bị hạn chế về không gian và thời gian, không thể tự tại mà bay tự do giữa nơi này đến nơi kia được. Vì vậy, khi linh hồn đang ở bên trong thể xác của chúng ta thì ngược lại bị thể xác này chướng ngại. Ngày xưa Lão Tử có dạy cho chúng ta, ngô chi đại hoạn, vi ngô hữu thân. Ý nói rằng gian nan lớn nhất của ta chính là vì ta có cái thân này. Vì sao vậy? Là cái thể xác này giam cầm cái linh hồn của ta, không thể để cho linh hồn của ta tự do tự tại. Muốn đi ra ngoài tham quan du lịch tương đối khó khăn. Con người thời nay vì cái thể xác này cần phải làm thỏa mãn ham muốn của thể xác này, tài sắc danh thực thùy năm cái dục này, làm rất nhiều điều tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, những việc trái với lương tâm. Vì vậy linh hồn vốn là chủ nhân của cơ thể bằng thịt, Kết quả bây giờ là trở thành nô lệ cho thể xác. Vì cái thể xác này mà bôn ba, mà tạo nghiệp. Cũng vì cái thể xác này mà đã tạo tác nhiều nghiệp ác, thật sự là gây nợ cho cái linh hồn này. Cho nên phải chân thật hiểu rõ chân tướng khoa học của con người. Hiểu được thể xác không phải là chủ thể của chúng ta, cũng giống như quần áo vậy. Đã mặc mấy mươi năm, đã cũ rồi, mặc rách rồi, thì phải dứt bỏ nó đi để thay bộ quần áo mới. Chủ thể thật sự của chúng ta là linh hồn của chúng ta. Mấu chốt là phải làm như thế nào để nâng cao đời sống tâm linh của chúng ta. Ngày nay người ta không hiểu, cả ngày tìm mọi cách để bồi bổ cái thân này, vì cái thân thể này mà thật sự tìm đủ mọi cách suy nghĩ nát óc. Đâu ngờ rằng cái thể xác này chỉ tồn tại ngắn ngủi, nó không phải là vĩnh hằng. Chân thật vĩnh hằng là đời sống tâm linh của chúng ta. Vì vậy bồi bổ thân thì không bằng tu dưỡng tâm. Chúng ta hãy xem lại lần nữa, mỗi một đời, mỗi một kiếp luân hồi của con người, cái linh hồn không phải là giống như tìm một căn nhà hay sao? Tìm được cái thân thì giống như tìm được ngôi nhà vậy. Bên trong căn nhà này chỉ cư trú được có mấy chục năm thôi. Căn nhà có lúc sẽ cũ, có lúc sẽ bị hư hoại. Lúc này thì cần đổi căn nhà khác. Cho nên cái mấu chốt vấn đề là chúng ta đổi căn nhà đó có phải là tốt hơn so với căn nhà hiện tại của chúng ta hay không? Làm thế nào để căn nhà đã đổi của chúng ta càng tốt hơn? Đó chính là tu thiện nghiệp. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cho nên những thí nghiệm khoa học này, những phát hiện của khoa học đã cho chúng ta rất nhiều khởi phát. Hiện nay, khoa học đối với việc nghiên cứu về linh hồn thực sự là rất đa dạng, vô cùng sâu sắc. Có những nhà vật lý học lại có thể sử dụng cơ học lượng tử, vật lý học hiện đại này để nghiên cứu linh hồn. Giống như một nhà nghiên cứu thâm niên nổi tiếng của Viện Nghiên cứu Khoa học về Tư duy Hoa Kỳ, tiến sĩ Amit. Ông ta chính là dùng cơ học lượng tử để chứng minh sự tồn tại của linh hồn là có nền tảng lý luận của ông. Cho nên ông có phát biểu trong tác phẩm của ông tên là Vật lý học về linh hồn. Chúng ta xem, linh hồn có thể bay, có thể thấy, có thể làm việc, có thể đi mua nhà, chứng minh rằng linh hồn là có năng lượng. Cho nên ông mới sử dụng quan điểm của khoa học để tiến hành chứng minh. Về khía cạnh nghiên cứu của ngành học này thật sự là vô cùng sâu sắc. Vì vấn đề thời gian nên không thể bàn sâu hơn, cho nên chúng ta chỉ nói đến chỗ này để đi tiếp vào lĩnh vực thứ hai của nghiên cứu khoa học. Điều nghiên cứu thứ hai về luân hồi chuyển kiếp của phương Tây là điều tra của những người có thể nhớ được tiền kiếp của mình, lập hồ sơ điều tra nghiên cứu. Về lĩnh vực nghiên cứu này có thể lấy giáo sư Stephenson làm tiêu biểu. Ông đã áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống để tiến hành nghiên cứu. Cái phương pháp này quy nạp thành phát hiện đối tượng. Trước tiên là phải tìm được một đứa trẻ có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Đây là phát hiện đối tượng. Sau đó là thu thập tư liệu, chính là bắt đầu tiến hành sưu tập tư liệu. Tiếp theo là lập hồ sơ chất vấn. Sau đó là gặp mặt để đối chứng. Thậm chí là phải tìm đến gia đình của đứa trẻ kiếp trước đã sống để tìm chứng cứ. Cuối cùng là theo dõi quan sát và viết báo cáo.
Cẩn dịch phước tịnh cư sĩ, vọng tây cư sĩ, địa chỉ email: Vòng Tay Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Diệu Âm Minh Tuệ thành tâm cúng dường, nguyện hết thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.